thứ hai, nguyên nhân của đau khổ là những gì? Phật dạy, cội gốc của sinh tử luân hồi do các phiền não mê lầm mà ra. Phiền não mê lầm là những dục vọng xấu xa, những ý niệm sai quấy, làm não loạn thân tâm chúng ta. Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến 80.000, nói hẹp lại thì có 10 phiền não gốc, gọi là căn bản phiền não. Do 10 phiền não gốc này mà sinh ra vô số phiền não ngành ngọn. 10 phiền não gốc là: thứ nhất, tham, nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích, như tiền tài, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi nó xui ta lập mưu này trước nọ để xâm chiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không có đáy, thổ góp bao nhiêu cũng không vừa. Được một muốn có 10, được 10 muốn có 100. Tham cho mình chưa đủ, còn tham lam cho bà con quyến thuộc mình, xứ sở mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì tham mà cha mẹ vợ con xung đột. Cũng vì tham mà bè bạn chia lìa. Cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột sâu xé nhau. Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà nhân loại chúng sinh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những hại cho mình và cho người trong hiện tại mà cả đến tương lai nữa. Thứ hai, sân, nghĩa là nóng giận. Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, như lòng tham không được tỏi nguyện, thì sân nổi lên như một ngọn lửa giữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay khí giới để hạ kẻ đã làm trái ý Phật lòng ta. Vì nóng giận mà cha mẹ vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà đồng bào trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật ngừ vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì 100.000 cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách cũng có nói: nhất tỉnh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa giận có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu là công lao sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên. Thứ ba, si, nghĩa là si mê, mờ ám. Si như là một tấm màn dày đặc, đen tối trùm lên trí tuệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Do đó ta gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, làm hại mình, hại người mà không hay. Vì si mà lòng tham trở thành không đáy. Bởi vì nếu người ta sáng suốt thấy cái tai hại của tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tỉnh tham. Vì si mà lửa sân tự do bùng cháy. Nếu người ta sáng suốt biết cái tai hại của lửa sân, thì người ta đã không để cho nó hoành hành như thế. Tổ sư đã có nói: bất ủy tham sân khởi, di khủng tử giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm. Nói một cách dễ hiểu hơn là không sợ tham và sân, mà chỉ sợ si mê. Thật đúng như thế. Nếu tham sân nổi lên mà có trí sáng suốt ngăn chặn lại, thì tham sân không làm gì được. Nói một cách rốt ráo hơn, nếu đã có trí tuệ sáng suốt thì tham sân không thể tồn tại được. Như khi đã có ánh mặt trời lên, thì bóng tối tất phải tự tan biến. Ba tánh tham sân si này, Phật gọi là ba món độc. Vì do chúng nó mà chúng sinh phải chịu nhiều kiếp sinh tử luân hồi, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thứ tư, mạn, nghĩa là tự cao, nâng mình lên và hạ người khác xuống. Tự thấy mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người. Ý mình có tiền của, tài trí hay quyền thế mà dương dương tự đắc, một hạ vô nhân, khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn lướt người trên. Vì lòng ngã mãn cho mình là hơn hết, nên chẳng chịu học hỏi thêm, không nghe lời nói phải. Do đó làm nhiều điều lầm lẫn sai quấy, phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, phải chịu sinh tử luân hồi không bao giờ cùng. Mạng có bảy thứ. Mạng, hơn người ít mà nghĩ mình hơn nhiều. Ngã mạng, ý mình hay giỏi mà lấn lướt người. Quá mạng, mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. Mạng quá mạng, người hơn mình nhiều mà mình cho rằng hơn người. Tăng trưởng mạng, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. Tí liệt mạng, mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. Tà mạng, người tu về tà đạo được chút ít thần thông, hoặc hiểu biết được đôi chút việc quá khứ, vị lai rồi khinh lướt người. Thứ năm, nghi, nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Người nghi ngờ không làm nên được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc. Đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối với mình, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự tin, họ còn gây hoang mang cho người chung quanh, làm cho người ta ngã lòng, thối chí. Đối với đạo lý chân chánh, họ cũng không hăng hái tin theo. Những pháp tu giải thoát và các điều phước thiện, họ do dự không làm. Nghi có ba phương diện. Tự nghi là nghi mình. Chẳng hạn nghe người ta bảo tu hành sẽ được giải thoát, nhưng lại tự nghĩ rằng chẳng biết mình tu có được không. Vì do lòng do dự nghi ngờ ấy nên không tu. Nghi pháp, nghĩa là nghi phương pháp mình tu. Chẳng hạn như nghe kinh Di Đà nói, người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. Nhưng lại nghĩ rằng phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không, do sự nghi ngờ đó mà không tu. Nghi nhân, nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy rằng làm lành sẽ được phước, làm ác sẽ bị tội, nhưng lại nghi rằng chẳng biết người này nói có thật không, do sự nghi ngờ ấy mà không làm. Tóm lại, tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiến triển của mình, ngăn ngại mọi công tác hữu ích và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh tối tăm khổ sở. Thứ sáu, thân kiến, nghĩa là chấp thân ngũ ấm tứ đại giả hiệp này làm ta. Vì cái chấp sai lầm ấy nên thấy có một cái ta riêng biệt chắc thật không biến đổi. Thấy cái ta ấy là riêng của ta, không dính dấp đến người khác và là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như thế nên kiếm món ngon vật lạ cho ăn, may sắm áo quần tóc đẹp cho ta mặc, nó xây dựng nhà cao cửa lớn cho ta ở, thấu góp thật nhiều của cải đất ruộng để dành cho ta dùng, kiếm công danh chức tước địa vị cho ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý chủng phụng sự cái ta ấy mà ta tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác, làm cho họ đau khổ vì ta, và thế giới trở thành một bãi chiến trường thường trực cũng vì thế. Thứ bảy, biên kiến, nghĩa là chấp một bên nghiêng về một phía. Có một thành kiến cực đoan. Biên kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là thường kiến, nghĩa là chấp rằng khi chết rồi cái ta vẫn tồn tại mãi, người chết sẽ sinh ra người, thú chết sẽ trở lại thú, thánh nhân chết trở lại làm thánh nhân. Do sự chấp ấy, họ cho rằng tu cũng vậy mà không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, không thích làm thiện. Lối chấp này đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. Đoạn kiến, nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn. Đối với hạng người chấp đoạn kiến thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa, tội cũng không mà phước cũng chẳng còn. Họ không tin nhân quả luân hồi nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tắt thở cũng không còn. Có người trước những cảnh buồn lòng nghịch ý, những chuyện tình duyên trắc trở, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả, nên đã không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sống sâu để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. Lối chấp này kinh Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Thứ tám, kiến thủ, nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình. Kiến thủ có hai phương diện. kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình, hành vi của mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy, nên cứ bảo thủ hành vi, ý kiến của mình, tự cho là hay, là giỏi, ai nói cũng chẳng nghe. Kiến thủ vì tự ái hay vì cứng đầu, biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng vì tự ái, cứ bảo thủ cái sai cái dở của mình, không chịu thay đổi, như ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ theo thế mãi không chịu đổi. Họ cứ nói một cách liều lĩnh, xưa sao nay vậy, hay xưa bày nay làm, hay như cha mẹ trước đã lỡ làm nghề tội lỗi, đến đời con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay nghề khác. Nói rộng ra trong thế giới, có một số đông người mặc dù thời thế đã cải đổi, tiến bộ mà họ vẫn cứ giữ lại những lề thói cổ tục hủ bại mãi. Chẳng hạn như ở Việt Nam ta, đến bây giờ mà vẫn có những Phật tử, hễ trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiến, khi đưa đám tang, gánh theo những con heo quay to tướng đi biểu diễn qua các đường phố. Mỗi khi tuần tự hay kỷ dỗ thì đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần khó phướng, mỗi năm phải hội họp để cúng tà thần ác quỷ vân vân. Chấp chặt những hủ tục như thế đều thuộc về kiến thủ cả. Thứ chính, giới cấm thủ, nghĩa là làm theo lời răn cấm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng sự răn cấm này nhiều khi thật vô lý, mê muội, dã man, không làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được. Thế mà vẫn có nhiều người tin và làm theo. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, có phái ngoại đạo lấy đá dằn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, nằm chỗ bẩn thỉu, leo lên cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa, hay nhảy xuống sông trầm mình để được phước. Có đạo, mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người để tế thần, hay như đạo của anh chàng vô não, phải giết 100 người lấy 100 ngón tay sâu làm chuỗi hạt mới đắc đạo. Những thứ cuồng tính như thế không làm cho cuộc đời sáng sủa, mà còn làm cho đen tối khổ đau thêm. Thứ 10, tà kiến, nghĩa là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình vôi, ông táo xinh xăm, bói quẻ, buộc tôm, đeo niệt, coi sao, cúng hạn, vân vân. Nói rộng ra, cả bốn món chấp trên đều thuộc về tà kiến cả. Phần thứ 3, tính chất của 10 món căn bản phiền não. Tính chất của 10 món phiền não căn bản không giống nhau. Có thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp, có thứ mãnh liệt, có thứ yếu ớt, có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người, có thứ nằm khơi khơi ở trên ý thức, có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu diệt. Vì tính chất không đồng ấy mà Đức Phật đặt cho chúng những danh từ khác nhau để dễ phân biệt, như kiết sự, kiến hoạch, tư hoạch. Thứ nhất, kiết sự, 10 thứ phiền não gốc: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, cũng gọi là thập kiết sự. Kiết là trói buộc, sử là sai kiến. 10 phiền não này gọi là kiết sự, vì chúng nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình, không cho ra khỏi ba cõi, và sai sử chúng sinh phải quay lộn trong vòng sinh tử luân hồi, từ đời này đến kiếp nọ, và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ não. Tuy đều có tính chất sai sự trói buộc cả, nhưng 10 kiết sự này có thứ mạnh, có thứ yếu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên Đức Phật chia chúng ra làm hai thứ với hai tên gọi khác nhau là lợi sử và động sử. Lợi sử là những món phiền não rất lên lẹ, dễ sanh khởi mà cũng dễ trừ bỏ. Lợi sử gồm có năm là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Động sử là những món phiền não nặng nề, chậm chạp, sanh khởi một cách ngấm ngầm, sâu xa, nhưng mãnh liệt khó dứt trừ. Thuộc về động sử gồm có năm phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi. Người học Phật muốn được giải thoát tất nhiên phải chặt đứt 10 thứ dây nhợ xiềng xích này mới được. Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ tính chất mềm hay cứng, mở hay dai của chúng để liệt chúng vào loại dễ chặt hay khó chặt. Như người bữa củi, chỉ củi ra làm hai loại: loại dễ bữa và loại khó bữa. nói dễ bữa thì dùng búa gì, nói khó bữa thì dùng búa gì. Cũng vậy, hành giả trước khi muốn chặt đứt phiền não, phải liệt chúng làm hai loại: loại kiến hoặc dễ trừ và loại tư hoặc khó trừ. Kiến hoặc, chữ kiến hoặc có hai nghĩa. Loại mê lầm này mong manh cạn cợt, chỉ tu hành đến địa vị kiến đạo, tức là thấy chân lý thì đoạn được. Loại mê lầm này thuộc về phần vọng kiến, vọng chấp, phân biệt của ý thức đối với sự vô thường, vô ngã vân vân mà sinh ra. Hãy do lầm nghe theo lời khuyên dạy của tà sư ngoại đạo mà sinh ra. Nói một cách dễ hiểu hơn, kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê lý do vọng chấp, phân biệt của ý thức sinh ra. Đến địa vị kiến đạo là đoạn trừ được cái hoặc này. Bởi chúng nói dễ trừ cũng như cỏ mọc khơi trên mặt đất, hễ phát đi thì hết, nên cũng gọi là phân biệt hoặc, nghĩa là cái lầm về phần phân biệt của ý thức. Tóm lại, kiến hoặc hay phân biệt hoặc là do mê lý mà sanh và sẽ bị diệt trừ khi ngộ được chân lý. Mười phiền não nói trên hay kiến hoặc, nếu đem phối hợp với bốn đế trong ba cõi thì thành ra 88 hoặc. Để có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tích như sau. Mười món kiến hoặc là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mỗi cõi có bốn đế, khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế có các hoặc, mê lầm, chung hiệp lại thành 88 món kiến hoặc. Như dục giới có bốn đế, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ đế có đủ 10 hoặc, tập đế và diệt đế chỉ có 7 hoặc vì trừ thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Đạo đế có 8 hoặc, trừ thân kiến và biên kiến. Bốn đế cộng thành 32 kiến hoặc. Cõi sắc và vô sắc cũng như dục giới, song ở trong đó mỗi đế đều trừ ra một món sân, vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định nên chẳng có sân, nên mỗi cõi chỉ có 28 hoặc. Hai cõi hiệp lại thành 56 hoặc, cộng với 32 hoặc ở cõi dục nữa, tổng cộng thành ra 88 món kiến hoặc. Thứ ba, tư hoặc. Trong số 10 phiền não căn bản nói trên, có bốn thứ ăn sâu gốc rễ từ vô thủy, rất khó diệt trừ là tham sân si mạng, bốn động sự, thì gọi là tư hoặc. Theo tân dịch thì tư hoặc có hai nghĩa. Nó ngấm ngầm khởi lên do mê muội về sự vật mà sanh. Như đối với sự vật ăn, mặc, ở, sắc, thanh, hương, vị, xúc, sanh ra tham trước. Sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới dứt trừ được. Chúng nó có từ vô thủy đến giờ, thể có ta là có nó, nó với ta đồng sanh một lượt, nên cũng gọi là câu sanh hoặc. Chúng nó tiềm tàng xấu kín và chi phối sai sử chúng ta một cách mãnh liệt, nên hành giả phải gắng sức tu trì mới có thể lần hồi trừ được. Cũng như cỏ cứu phải ra công moi đào nhiều lần mới nhổ sạch tận gốc. Tóm lại, tư hoặc cũng có tên là câu sanh hoặc, do mê sử mà sanh, và chỉ khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được. Mười món này phối hợp với bốn đế ở ba cõi sẽ thành 81 món như sau. Mười món tư hoặc trong đó có dục giới gồm có bốn: tham, sân, si mạng. Sắc giới có ba: tham, si mạng. Vô sắc giới có ba: tham, si mạng. Hai cõi sau chỉ có trong cảnh thiền định nên không có sân. Bốn thứ tư hoặc này lại chia ra làm ba hạng. Hạng mạnh nhất là hoặc bậc thượng, hạng mạnh vừa là hoặc bậc trung, hạng mạnh ít là hoặc bậc hạ. Mỗi hạng như thế lại chia ra làm ba bậc hay phẩm nữa, thượng, trung, hạ, cộng tất cả thành ra chín phẩm. Phần thứ tư tóm tắt ý nghĩa về kiến hoặc và tư hoặc. Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phần phân biệt do ý thức phân biệt mà sanh đều thuộc về kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần câu sanh ngấm ngầm cùng với ta đồng sanh thì thuộc về phần tư hoặc. Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến cái kiến đạo là đoạn trừ thì gọi là kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần mê sự, phải tu hành đến địa vị tu đạo mới lần lần đoạn trừ thì gọi là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc là chỉ mới hết cái lầm trên phương diện kiến thức, đến khi đoạn tư hoặc thì luôn cả cái lầm trên phương diện ý thức, hành vi đều không còn nữa. Đoạn 88 cái lầm về kiến hoạch và 81 cái lầm về tứ hoạch thì sẽ chứng được 4 thánh quả thánh văn của tiểu thừa, trong đó quả vị cao nhất là quả A-la-hán. Kết luận, sở dĩ chúng sinh chịu các điều khổ não, nguyên nhân là do phiền não gây tạo ra các nghiệp tập đế. Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng có 10 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biến kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 10 món này, vì căn cứ theo bản tánh của những cái dễ phát sinh và dễ trừ là 5 món sau, thì gọi là ngũ lợi sự. Còn 5 món trước, tánh nó ngấm ngầm phát sinh và khó đoạn trừ thì gọi nó là ngũ độn sự. Đứng về phương diện tu chứng mà xét, thì hành giả trong khi tu hành chia 10 món phiền não trên làm 2 loại để đoạn trừ trong thời kỳ. Thứ nhất, những cái mê lầm khi thấy đạo chân lý mới đoạn được thì gọi là kiến hoạch. Thứ hai, những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được thì gọi đó là tư hoạch. Về kiến hoạch, ở cõi dục giới có 30 món mê lầm, ở cõi sắc giới có 28 và vô sắc giới cũng có 28, cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm ở cõi dục rất thô, đến cõi sắc và vô sắc giới thì vi tế hơn. Đoạn được 88 thứ kiến hoạch trong 3 cõi thì chứng đặng thánh quả thứ nhất trong 4 quả của tiểu thừa là Tu Đà Hoàng. Đến quả này, 81 phẩm tư hoạch của 3 cõi vẫn chưa đoạn trừ. Về tư hoạch thì cõi dục giới có 4 tham, sân, si, mạn, cõi sắc giới và vô sắc mỗi cõi có 3 vì trừ sân, cộng chung lại là 10 món tư hoạch. Vì chúng có thô và tế không đồng nên phân ra có thượng, trung, hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân ra 3 phẩm nữa là thượng, trung, hạ, cộng thành 9 phẩm. Trong 3 cõi có chia ra làm 9 địa. Mỗi một địa có 9 phẩm tư hoạch từ thô đến tế, cộng chung 9 địa thành ra 81 phẩm tư hoạch. 9 phẩm tư hoạch ở cõi dục thì rất thô, còn 2 cõi trên lần lần vi tế. Các thứ phiền não tư hoạch vi tế đây chiêu cảm với những quả khổ, sanh tử, luân hồi trong 3 cõi. Nếu các sự mê lầm này đoạn hết, thì dứt được sanh tử trong 3 cõi, chứng quả A-la-hán. Phần giải thích 81 phẩm tư hoạch. Sở dĩ gọi là phẩm mà không gọi là món, loại hay thứ là vì trong mỗi mê lầm ấy không khác chất, chỉ khác phẩm lưỡng mà thôi. Nghĩa là nó đậm hay nhạt, mạnh hay yếu mà thôi. Phần phụ chú. Tứ đế là thuộc giáo lý tiểu thừa. Trong khi nghiên cứu, trung thành với giáo lý này, chúng tôi chỉ kể có 2 thứ hoạch là kiến hoạch và tư hoạch. Nhưng theo giáo lý đại thừa, thì ngoài 2 hoạch trên, còn có 2 thứ hoạch khác nữa là trần sa hoạch và vô minh hoạch. Nếu muốn chứng quả đại thừa Bồ Tát, thì phải đoạn trừ 2 hoạch sau này. Để có một ý niệm tổng quát về các thứ hoạch, chúng tôi xin phụ chú dưới đây 2 hoạch ấy. Trần sa hoạch. Trần sa hoạch là cái mê lầm như cát bụi. Cái mê lầm này không phải của mình, vì khi chứng được quả A-la-hán thì cái mê lầm về phần kiến hoạch và tư hoạch nơi cá nhân mình đã hết. Cái chân trí ở nơi tâm mình đã được sáng suốt rồi, nhưng so với mình còn thấy cái mê lầm của chúng sinh nhiều như cát bụi, nên sanh tâm chán ngán, thối chí độ sanh. Cứ trầm không thu tịch, thủ cảnh thiên, không niết bàn của tiểu thừa, không chịu ra hóa đạo độ sinh. Vì còn pháp chấp mê lầm, thấy thật có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. Vô minh hoạch. Vô minh là mê lầm không rõ được bản chất chân tâm. Thứ mê lầm này là gốc của các thứ mê lầm, nên gọi là căn bản vô minh. Nó rất vi tế, phá trừ trần sa hoạch rồi mới phá trừ được vô minh hoạch. Cứ theo lối tu chứng của đại thừa mà luận thì phải trải qua 52 địa vị mới phá được hết vô minh. Khi mãn địa vị thập tính rồi, bắt đầu lên thập trụ, phá một phần vô minh thì được một phần của 3 đức pháp tánh, chứng lên địa vị sơ trụ. Như thế, cứ phá thêm một phần vô minh là chứng lên một địa vị, cho đến phá được 10 phần thì được thập trụ, bước qua thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa cũng thế, nghĩa là phá một phần vô minh thì chứng lên một địa vị. cho đến địa vị thứ 51 là đẳng giác, dùng trí kim cương phá sạch thế tướng vô minh rất vi tế, rồi thì chứng được địa vị thứ 52 là quả diệu giác, tức Phật. Lúc bấy giờ vô minh diệt hết, trí giác toàn minh, cũng như trăng rằm trung thu, bao nhiêu mây mờ vẹt hết, tỏ ánh sáng chiếu khắp cả mười phương. Chúng ta nên lưu ý, kiến hoạch, tư hoạch là chiêu cảm phần đoạn sanh tử trong ba cõi, còn trần sa và vô minh hoạch thì chiêu cảm biến dịch sanh tử ngoài ba cõi. Đoạn kiến hoạch, tư hoạch thì không thọ phần đoạn sanh tử ra ngoài tam giới, được lý thiên chân chứng nhị thừa, thánh văn, duyên giác. Đoạn trần sa hoạch chứng quyền thừa Bồ Tát, đoạn từng phần vô minh thì chứng pháp tánh Bồ Tát, đoạn sạch vô minh chứng quả Phật vô thượng. Xét như thế thì từ khi phát tâm tu hành cho đến khi thành Phật phải trải qua một công trình lớn lao và một thời gian lâu xa mới được. Phật học phổ thông khóa thứ 3, bài thứ 5, diệt đế. Mở đề: sau khi nói về phương diện đau khổ xong, Đức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiệm, về phương diện đau khổ xong, Đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện an lạc. Nói một cách khác, sau khi dạy xong khổ đế và tập đế, Đức Phật liền dạy đến diệt đế và đạo đế. Có người chỉ thấy hai phần đầu của tứ đế là khổ và tập, nên đã tưởng đạo Phật là đạo yếm thế, bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng người sự chán đời và tuyệt vọng. Họ đã lầm lớn. Kẻ bi quan chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa, đau khổ, mà không tìm phương pháp để thoát ra cảnh ấy, mà chỉ buông xuôi tay ngồi nhìn và khóc than sầu khổ. Đạo Phật không làm như thế. Đạo Phật trình bày cho mọi người thấy cái hiện tại đen tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự khuyết điểm, để cải đổi nó, kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ, an vui hơn. Một giáo lý như thế không thể gọi là yểm thế, bi quan được, mà chính là yêu đời, lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả năng kiến tạo của mình, ở tương lai tươi đẹp của mình và chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở đây là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm, sầu khổ, đớn đau mà chúng ta đang sống. Cảnh giới ấy là một cảnh giới huy hoàng, an lạc, mà chỉ những người đã diệt dục, hết mê mới đạt được. Cảnh giới ấy, chúng ta sẽ nghe Đức Phật trình bày trong phần diệt đế sau đây. Thứ nhất, định nghĩa. Sao gọi là diệt đế? Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng, mê mờ, phiền não. Đế là lý lẽ chắc thật, đúng đắn do trí tuệ sáng suốt xoay thấu và thuyết minh. Diệt đế chữ Pali gọi là Nirodha Dukkha, tức là sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mà một người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não mê mờ. Phiền não mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Phật thuyết trong phần tập đế. Khổ là quả, mà tập là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không bao giờ hết khổ được. Muốn diệt khổ tận gốc thì phải diệt cái nhân của nó. Như muốn nhổ cái thân cây thì phải bới cho hết cái rễ của nó ăn sâu trong lòng đất. Trong kinh Nhân Quả, Phật dạy rằng các ông phải biết, vì tập nhân phiền não mới có quả khổ sanh tử. Vậy các ông phải dứt trừ phiền não tập nhân. Khi đã dứt trừ rồi, lại thường thường phải nắm chặt chỗ dứt trừ cho chắc chắn, không khi nào nỡ bỏ. Đến khi chứng được đạo quả niết bàn thì tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết, mà quả khổ luân hồi cũng không còn. Thế cho biết, muốn giải thoát tất phải tu hành. Mà tu hành là gì? Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy. Diệt trừ được phần nào tập nhân là đã bước đến gần giải thoát chừng ấy. Như một cái phao, càng bớt dần được chừng nào vật nặng dìm nó xuống, thì nó lại càng nổi dần lên mặt nước chừng ấy vậy. Thứ hai, thứ lớp đoạn hoạch. Như chúng ta đã biết trong bài tập đế, tập nhân phiền não rất phức tạp. Có thứ mong manh, cạn cợt, có thứ in sâu vào tâm thức từ lâu đời lâu kiếp, rất khó diệt trừ. do tính chất cạn sâu của các thứ phiền não ấy, nên sự đoạn trừ cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Có hai thứ lớp đoạn hoặc chính là: thứ nhất, kiến đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này, khi thấy chánh đạo mới đoạn được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn cợt gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự tuyên truyền tà vậy của sách vở, cùng những người tri kiến không chân chánh. Nếu gặp được minh sư, thấy được chân lý, thì liền đoạn hết. Vì thế, sự dứt trừ những phiền não này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Thứ hai, tu đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này, khi tu đạo mới đoạn được. Đấy là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín đã đâm sâu gốc rễ trong tâm thức, biến thành thói quen như sự chấp ngã, sự say đắm nhục dục, tham, giận, kiêu căng, vân vân. Đối với những thứ phiền não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai, chắc chắn mới có thể đoạn trừ được, do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc. Thứ ba, các tầng bậc tu chứng. Đoạn trên là nói tổng quát về hai loại đoạn diệt phiền não cho dễ phân biệt và dễ hiểu. Đến đây, để có một ý niệm rõ ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả cần phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao. Tứ gia hành. Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu hành phải rời xa các tà thuyết, xây tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế, để nhận chân được các tính cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật, vân vân của cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan hết, và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải chỉ trong một lúc mà đoạn được tất cả kiến hoặc, trái lại, phải cần nhiều thời giờ công phu tu tập, từ những tư tưởng thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để giữ vào dòng thánh giả. Người tu hành phải tu bốn giả hạnh sau đây. Noãn vị. Noãn là hơi nóng, vị là địa vị. Người xưa, khi muốn lấy lửa, họ dùng hai thanh củi cọ sát vào nhau. Trước khi lửa sắp bật lên, phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ, cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên, hơi nóng trí tuệ chưa đốt cháy được phiền não, nhưng không thể qua được giai đoạn này được. Đó là giai đoạn noãn vị. Đảnh vị. Đảnh là chốc cao. Qua khỏi giai đoạn noãn vị, người tu hành tiếp tục tiến bước và lên được chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi mê lầm. Nhẫn vị. Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt trước sự khuấy phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, thân tâm vẫn giữ được mực yên lặng trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. Thế đệ nhất, bậc này cao quý nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng trục giới, như con diều dãy bay liền giữa không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại ngoài sợi dây gai nhỏ. Nếu bức sợi gai kia là diều bay luôn, cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến hoặc nhỏ nhất sâu cùng là được giải thoát luôn. Tóm lại, tu hành thường xuyên bốn món gia hạnh này, tức là phá được cái mê lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi phi tưởng mà chứng đặng quả tu đà hoàng, là quả vị đầu tiên trong thánh văn thừa. Tu đà hoàng. Tạo dịch là giữ lưu quả. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Song thức thức còn chấp ngã, nên phải trở lại trong cõi dục, nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa, mới gọt sạch các kiết sử phiền não thâm kín nằm nếp trong tâm thức và chứng quả A-la-hán. Tư đà hàm, tạo dịch là nhất lai, nghĩa là còn một phen sanh lại cõi dục, để tu hành và dứt cho sạch phần mê lầm ở cõi dục, mới tiến lên bậc A-la-hán. Trên kia, quả tu đà hoàng chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chưa đá động đến tư hoặc. sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoạch mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi dục có 9 phẩm tư hoạch, mà vị này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 phẩm nữa chưa đoạn. Nghĩa là mới đoạn 6 phẩm thô thiển bên ngoài, còn 3 phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở lại một phen để đoạn cho hết 3 phần sau, mới bước lên thánh quả thứ 3 là A-na-hàm được. A-na-hàm, tạo dịch là bất lai, nghĩa là không còn trở lại cõi dục nữa. Khi còn bị mê lầm của cõi dục lôi kéo, mới sinh vào cõi dục. Đến địa vị A-na-hàm này, những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sinh ở đấy nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi này để độ sinh. Vị này không ở cõi trời ngũ tỉnh cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời với vật, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế cứu sinh của hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy, ở ngũ tỉnh cư thiên phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoạch, mới bước lên thánh quả A-la-hán. Tư hoạch gồm có 9 phẩm: Tư Đà Hàm quả đoạn 6, A-na Hàm quả đoạn thêm 3, đến A-la-hán quả là đoạn hết. A-la-hán, đây là quả vị cao nhất. Trong Thanh Văn Thừa, tạo dịch có 3 nghĩa: ưng cúng, vị này có phước đức hoàn toàn, trí huệ hơn cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng sinh cúng dường. Phá ác, vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng khuấy phá, sai sử trói buộc nữa. Vô sanh, vị này không còn bị xoay vần trong sanh tử luân hồi nữa, và đã phá trừ được phiền não là yếu tố của sanh tử luân hồi. Trong 3 nghĩa này, vô sanh là nghĩa quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hán. Vị này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay chủng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng ra vào trong a lại gia thức nữa. Tính cách của lòng ngã chấp là khiến chúng sinh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tính cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sinh không tỏ ngộ, không thể nhập được cái tánh đồng nhất không mất của vạn sự vạn vật. Do đó, chúng sinh phải chịu lắm nỗi thân trầm với xác thân bé nhỏ của mình. Vị A-la-hán do sự cố công bền chí đã diệt được lòng chấp ngã ấy, nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn sợ hãi chi phối. Như đồ để của ả phù dung, một khi đã bỏ được bệnh ghiền thì không còn ra vào nơi tiệm hút làm bạn với bàn đèn ống khói nữa. A-la-hán là vị đã đoạn được cái sai lầm của cõi trời sắc cứu cánh, hãy cái lầm của trời phí vi tưởng, nên không còn vương vấn với các cõi trời ấy nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc, tùy theo căn cơ lên lợi hoặc chậm lục của các vị ấy. Bất hồi tâm độn A-la-hán là vị A-la-hán trầm không trễ tịch, tự thỏa chí vào địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xoay về đại thừa. Hồi tâm đại A-la-hán là vị A-la-hán lợi căn lợi trí, phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn, chứ không tử mạng ở địa vị đã chứng. Giá trị của 4 cõi thánh. 4 quả thánh của Thanh Văn Trinh này đều là những kết quả giải thoát biến nhiên của công phu tu tập. Không cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới của mình, kinh gọi là tự địa, tự giới, mà tu tập để đạt đến 4 quả vị ấy. Hãy đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờ sanh qua thế giới khác mới chứng quả kia đâu. Khi chứng đến quả Tu Đà Hoàn thì gọi là kiến đạo sở đoạn. Ở đây ý thức đã tương ưng với huệ tâm sở, sáng suốt, trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn các vị sao thuộc về Tu Đạo sở đoạn, nghĩa là sau khi đã gột rửa các chủng tử mê lầm trong hoạch tư hoạch của A Lại gia thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau. Ở địa vị kiến đạo sở đoạn là đã thành tựu được 5 phép thần thông, công dụng tự tại không bị chướng ngại, thiên nhãn thông, nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong thế giới bao la hiện tại, thiên nhĩ thông, nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. Tha tâm thông, tâm lực biết được tâm niệm sở cầu của kẻ khác. Túc mạng thông, trí lực hay biết các kiếp trước của mình. Thần túc thông có hai nghĩa: một là được thần thông tự tại như ý muốn; hai là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của sự tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của lối tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não hữu lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử. Chỉ những vị A-la-hán mới được quả này. Diệt đế tức là niết bàn. Kinh Niết Bàn dạy, các phiền não diệt gọi là niết bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là niết bàn. Như các đoạn trước của bài này đã nói, đến bốn quả thánh thì phiền não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt. Vậy chứng được bốn quả thánh ấy, tức là đã chứng được niết bàn. Nói một cách khác, diệt đế tức là niết bàn. Niết bàn hay niết bàn na hay nê hoàng là do dịch âm chữ phản Nirvana mà ra. Niết bàn có nhiều nghĩa như sau: niết là ra khỏi, bàn là rừng mê. Niết bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng bàn là dệt, còn phiền não thì còn dệt ra sanh tử, không phiền não thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy niết bàn là không dệt ra sanh tử luân hồi. Chữ bàn cùng có nghĩa là không ngăn ngại. Niết bàn còn có nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: bất sanh, giải thoát, tịch diệt. Bất sanh nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê lầm tội lỗi. Giải thoát nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các huyễn ngã, huyễn pháp. Tịch diệt nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì lẽ niết bàn có nhiều nghĩa như thế, nên trong kinh thường để nguyên âm mà không dịch nghĩa. Theo định nghĩa của chữ niết bàn này, thì bốn quả vị trên kia đều gọi là niết bàn cả. Song vì đã hoàn toàn hay chưa hoàn toàn mà chia ra làm hai thứ. Thứ nhất, hữu dư y niết bàn. Từ quả vị thứ nhất Tu Đà Hoàng đến quả vị thứ ba A-na-hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não nhưng chưa tuyệt diệt, tuy đã vắng lặng an vui nhưng chưa viên mãn, sự an vui chưa hoàn toàn vì phiền não và báo thân còn sót lại nên gọi là niết bàn hữu dư y. Vì phiền não còn sót lại nên phải chịu quả báo sinh tử trong năm bảy đời, song ngã chấp đã phục nên ở trong sinh tử mà vẫn được tự tại chứ không bị ràng buộc như chúng sinh. Thứ hai, vô dư y niết bàn. Đến quả vị a la hán đã đoạn hết phiền não, diệt hết câu sanh ngã chấp, nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sanh tử không bị buộc ràng bậc này được nữa, nên gọi là niết bàn vô dư y. Đây là quả vị cao tột của hàng thanh văn. Đây là ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tắt hết và trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại khởi tâm chấp ngã nữa. Vì thế nên được tự tại giải thoát ngoài vòng ba cõi dục, sắc và vô sắc giới.